Thiên Chúa trao ban phước lành lớn lao nhất cho nhân loại qua một phụ nữ. Quý bạn thính giả thân mến, có một vị quan nọ rất thần thế. Ông nghe nói trong vùng có một hiền nhân vô cùng khôn ngoan nên cho vời đến để xin vài lời khuyên giúp ông gia tăng hạnh phúc và thịnh đạt cho gia đình và dòng tộc mình, cũng như để truyền lại cho con cháu. Hiền nhân là một người đứng tuổi, tóc bạc, mắt sáng. Ông lão vào ra mặt quan và xin một tờ giấy bổn, rồi ngồi xuống viết: cha chết, con chết, cháu chết. Quan lớn giận tím mặt lại, vừa giơ tay chỉ lão già vừa nạt lớn: đồ thất nhân ác đức, ta đã chẳng xin nhà ngươi cho ta vài lời khuyên giúp gia tộc ta đạt hạnh phúc sao? Tại sao nhà ngươi lại dám đùa cợt phỉ báng ta như vậy? Cụ già điềm đạm trả lời: thưa quan lớn, tình thật thì đây là lời cầu chúc tốt đẹp nhất mà tại hạ có thể cầu chúc cho gia tộc của quan lớn. Chẳng lẽ quan lớn lại muốn cho con của quan lớn chết trước quan lớn, và cháu của quan lớn chết trước con của quan lớn hay sao? Nếu gia tộc của quan lớn từ thế hệ này sang thế hệ khác mà chết theo thứ tự như tại hạ đã viết, thì đó là sống theo cái trật tự của thiên nhiên, phù hợp với luật tuần hoàn của trời đất và cuộc sống. Như thế chẳng phải là điều quý báu nhất và là hạnh phúc toàn vẹn nhất hay sao? Quý bạn thính giả thân mến, lời cầu chúc và đồng thời cũng là lời khuyên xem ra oái oăm trên đây của vị hiền chết nọ, thật ra gói ghém một bí quyết và một chân lý thâm trầm, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sứ điệp Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội muốn nhắn gửi chúng ta trong ngày mùng 1 tháng Giêng. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và đồng thời cũng là ngày Giáo Hội dành để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Nếu mọi người trên thế giới này biết tâm niệm chân lý tiềm ẩn sau câu nói cha chết, con chết, cháu chết, nghĩa là hiểu được cái kiểu cách sống thiên nhiên tự tại, hòa hợp với luật tuần hoàn của trời đất vũ trụ và xã hội con người, thì thế giới này sẽ chan hòa an bình và hạnh phúc. Đó là triết lý tam tài của Nho giáo Việt Nam. Hòa hợp với trời, hòa hợp với đất và hòa hợp giữa con người với nhau là bí quyết tạo dựng quân bình và trao ban hạnh phúc tràn đầy cho loài người, và đó là phúc lành lớn lao nhất. Chương 6, câu 22 đến câu 27 sách Dân số nhắc lại cho dân Israel và qua họ nhắc lại cho chúng ta tất cả biết một ơn trọng Thiên Chúa hằng ban cho loài người. Đó là phép lành của Ngài. Sách Dân số là tác phẩm ghi chép lại các luật lệ và những biến cố trong cuộc xuất hành của dân Do Thái qua sa mạc Sinai. Tên của sách trong tiếng Do Thái là Bamidbar, có nghĩa là trong sa mạc. Khi ra khỏi Ai Cập thì có cuộc kiểm tra dân số xem mỗi chi tộc có được bao nhiêu người. Tên gọi dân số bắt nguồn từ đây. Chương 6 nối liền phần ghi chép các luật lệ hướng dẫn cuộc sống xã hội của dân Do Thái đang trên đường về đất hứa với các biến cố xảy ra trong sa mạc trong cuộc lữ hành ấy. Thiên Chúa ra lệnh cho ông Mô-xê bảo thầy cả A-ha-rôn và các con ông trong hàng tư tế chúc lành cho dân chúng. Bê-ra-kha trong tiếng Do Thái có nghĩa là phép lành, là một từ phát xuất từ chữ Berech, có nghĩa là đầu gối. Từ Berech đầu gối chỉ việc đứa trẻ được sinh ra và tiếp nhận trên hai đầu gối của người mẹ và được gọi là con. Dưới ánh sáng biểu tượng của từ ngữ này, sự kiện dân Do Thái được ra khỏi đất Ai Cập, được thoát cảnh sống nô lệ tôi đòi, giống y như một cuộc tái sinh vào đời sống mới, đời sống tự do có Thiên Chúa bảo đảm. Chính Thiên Chúa tiếp nhận dân Do Thái trên hai đầu gối của Ngài và tuyên bố họ là con đầu lòng của Ngài. Nếu trước đây tại Ai Cập họ đã chỉ là nô lệ của vua Pharaon, thì giờ đây họ được giải phóng, được tái sinh và trở thành con của Thiên Chúa, là đấng rải sáng niềm vui trên gương mặt của họ. Được Ngài tái sinh, yêu thương, lo lắng, phù trì, che chở, giáo dục, dưỡng nuôi và dẫn đưa về miền đất hứa. Bê-ra-kha, phép lành trong Thánh Kinh, như thế trở thành dấu chỉ sự hiện diện chở che và cái sung mãn tràn đầy của Thiên Chúa, đấng đã kêu mời loài người sinh sôi nảy nở và chế ngự trái đất. Việc kiểm kê dân số như thế là dấu chỉ sống động biến cố dân Do Thái tái chiếm được căn cước của mình là một dân tộc, con của Thiên Chúa, tái chiếm được quyền tự do, quyền sống và quyền tăng trưởng mạnh mẽ. Một đàng sách dân số lần lại lịch sử của dân Do Thái luôn luôn bị áp bức và rơi vào nguy cơ bị tiêu diệt, nhưng cũng luôn luôn được Thiên Chúa chúc lành, đón nhận trên đôi đầu gối tràn đầy tình yêu thương cha mẹ của Chúa và được gọi là con Ngài. Đàng khác, sách dân số cũng hướng về tương lai, về phước lành toàn vẹn và vĩnh viễn mà Thiên Chúa sẽ trao ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô, đấng cứu thế, đấng được chúc phúc và sinh ra từ lòng trinh nữ Maria. Qua Chúa Giêsu, mỗi một người trong gia đình nhân loại đều được phép lành của Thiên Chúa, đều được Ngài tiếp nhận, đều trở thành con Thiên Chúa và cùng với Chúa Giêsu vượt qua sa mạc cuộc đời này để tiến về vùng đất hứa là quê hương bất diệt mai sau. Vì tội lỗi, vì thất bại trong ơn gọi làm người và làm con cái Thiên Chúa, cho nên loài người đã bẻ gãy mọi liên hệ quân bình, hòa hợp, hạnh phúc với trời, với đất và với nhau. Từ đó mới xảy ra mọi thảm cảnh xáo trộn và khổ đau trong cuộc sống con người. Không còn trật tự, cha chết, con chết, cháu chết nữa, mà là lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống trời hay trăng trời. Mà trời hay chứ, nhưng trời làm gì được nếu con người cứ tiếp tục thất bại trong việc dùng sự tự do của mình để tự tử, để đâm đầu vào thù hận, chém giết và tàn phá sát hại lẫn nhau, khiến cho thiên nhiên vũ trụ cũng tan tành ô nhiễm. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galat, chương 4 câu 4 đến câu 7 cũng nhắc lại lịch sử cứu độ và chứng minh cho thấy quả thật Thiên Chúa hằng tiếp tục ban phước lành cho loài người, cho dù loài người có sa đọa, tội lỗi và ngu dại, vô ơn đến mấy đi nữa. Khi thời viên mãn đến, Thiên Chúa gửi con Ngài xuống là một kiểu nói diễn tả thiên tính của Chúa Giêsu và sự hiện hữu của Ngài từ đời đời như là Thiên Chúa. Với biến cố xuống thế làm người, Chúa Giêsu không bắt đầu hiện hữu nhưng khai mào cho giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu rỗi. Khai mào cho biến cố Thiên Chúa trực tiếp can thiệp vĩnh viễn để cứu rỗi loài người. Thánh Kinh thích gọi biến cố can thiệp ấy qua kiểu nói thời viên mãn. Kiểu nói sinh ra từ người nữ diễn tả tất cả cái yếu đuối, giòn mỏng của thân phận làm người mà Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã muốn lãnh nhận khi xuống trần gian. Mẹ Maria, người đã được diễm phúc cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng của mình 9 tháng 10 ngày và cho Chúa Giêsu chào đời, quả thật là mẹ của Thiên Chúa và là mẹ của con người Giêsu. Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ mẹ Ngài tất cả mọi đặc thái của thân phận con người. Sinh ra dưới luật lệ là kiểu nói Thánh Phaolô dùng để ám chỉ nguồn gốc Do Thái của Chúa Giêsu và nhất là ám chỉ bối cảnh sống, trong đó con người chưa đạt được ơn cứu độ mà Thiên Chúa cống hiến cho qua Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể. Nó diễn tả khung cảnh sống xa rời Thiên Chúa và thái độ con người nhìn Thiên Chúa trong tư thế của một tên nô lệ chứ không phải là của một người con. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu con Thiên Chúa đã làm người. Ngài cống hiến cho mọi người ơn được làm con Thiên Chúa và gọi Thiên Chúa là Abba, là Ba, như chính Ngài vậy, với tất cả tình yêu thương thắm thiết nhất. Tất cả mọi biến cố xem ra tầm thường nhưng vô cùng nhiệm màu và trọng đại ấy đã được mẹ Maria giữ kín trong lòng và suy gẫm. Từ Hy Lạp synbalei có nghĩa là đặt lại với nhau để đối chiếu. Là nhân chứng của các biến cố Chúa Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người và sinh ra, mẹ Maria tâm niệm đối chiếu tất cả những gì đã xảy ra cho mình và cho con, cũng như cho mọi người chung quanh. Bây giờ và sau này nữa, cho đến lúc ơn cứu độ được thành toàn. Các mục đồng bị xã hội Do Thái loại vào lớp người tội lỗi, đại diện cho mọi người tội lỗi, nhưng họ lại là những người đầu tiên gặp gỡ đấng cứu thế trong hình ảnh một trẻ thơ bé bỏng. Ngài chính là phước lành trọng đại nhất Thiên Chúa đã trao ban cho loài người, bởi vì Ngài là hiện thân tình yêu thương của Thiên Chúa. Ở đâu có yêu thương chân thành, thì ở đó có hòa bình và hạnh phúc. Chúa Giêsu là hoàng tử hòa bình. Ngài kêu mời chúng ta sống yêu thương, vì đó là con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại đến hòa bình và hạnh phúc đích thực. Yêu thương có nghĩa là từ bỏ mọi tư tưởng, lời nói và hành động gây hận thù, chia rẽ, tranh chấp, bất công và chèn ép lẫn nhau. Yêu thương có nghĩa là liên đới, quảng đại, chia sẻ, trợ giúp và xây dựng hạnh phúc cho nhau. Yêu thương có nghĩa là tìm sống hòa hợp với trời, với đất và với người. Yêu thương để được hòa bình và hạnh phúc, đó là sứ điệp Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội muốn nhắn gửi đến từng người trong chúng ta trong ngày mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đó cũng là lời cầu chúc tốt đẹp nhất mà chúng ta trao cho nhau trong ngày đầu năm dương lịch. Ước chi trong suốt năm nay và luôn mãi, mỗi người trong chúng ta cũng sẽ là phước lành cho mọi người sống chung quanh.